Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 1 đến câu 9. Ngày ấy Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh người đông đảo đến nỗi người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ, và người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: Này đây có người gieo giống đi gieo lúa, trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất, có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc tùm nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt, và sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Ai có tai thì hãy nghe. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta trở lại khung cảnh của cuộc loan báo tin mừng của Đức Giêsu, người đã miệt mài chẳng ngại sương gió để tìm cách công bố sứ điệp tin mừng cho càng nhiều người biết càng tốt. Tuy nhiên, thực tế là có những người đã thành tâm đón nhận, nhưng cũng có những người nghe cho qua, và thậm chí có người còn thẳng thừng từ chối. Đó là lý do Đức Giêsu dùng câu chuyện dụ ngôn người gieo giống để nói lên thực tế của việc loan báo lời Thiên Chúa. Cách gieo trồng của người Palestine có đôi chút khác biệt với cách người Việt Nam chúng ta làm nông nghiệp. Họ thường đi gieo hạt trước khi cày xới để vun gốc cây. Tuy nhiên chúng ta để ý, trong câu chuyện của Đức Giêsu, người nông phu đi gieo vãi hạt giống tứ lung tung, bất kể thửa đất như thế nào. Tại sao không chỉ chọn lựa chỗ đất tốt mà gieo? Từ góc cạnh tự nhiên, hẳn người nông phu phải biết rõ điều đó, nhưng anh ta vẫn làm như vậy. Chắc hẳn người nông phu có một ước vọng lớn, muốn có được một mùa gặt bội thu, nên cứ vãi hạt giống thật nhiều và hy vọng mùa thu hoạch được càng nhiều càng tốt. Chúng ta chắc chắn biết rõ nguyên tắc căn bản là gieo vãi nhiều sẽ có cơ hội gặt hái nhiều hơn. Từ hình ảnh cụ thể và kinh nghiệm thực tế đó, Đức Giêsu đưa chúng ta đến một giá trị lớn hơn, đó là sứ điệp của lời Chúa trong câu chuyện dụ ngôn này. Như mưa từ trời xuống, làm tươi tốt thảo mộc. Như hạt giống reo xuống làm nảy sinh bông trái. Lời của Thiên Chúa một khi đã được phát ra, phải phát sinh hiệu quả, phải thực hiện ý muốn và sứ mạng của Thiên Chúa. Hẳn khi nghe câu chuyện dụ ngôn này, Đức Giêsu cũng muốn bao hàm một ý khác. Thiên Chúa cũng đang gieo vãi lời của Ngài một cách rộng khắp, dẫu cho điều kiện đất đai hay thời tiết thế nào, vì lời Chúa không thể bị trói buộc hay giam cầm. Sứ mạng của người tín hữu là làm cho hạt giống lời Chúa nảy mầm, phát sinh hiệu quả. Như vậy, một đàng chúng ta được mời gọi trở nên người đi gieo hạt giống, và điều quan trọng hơn, chúng ta phải trở nên thửa đất tốt để đón nhận hạt giống tin mừng. Tuy nhiên, trước khi trở thành những sứ giả của lời, chúng ta phải là những người biết đón nhận lời. Bài tin mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta những bài học trực quan, cụ thể. Trong tất cả những loại đất đón nhận hạt giống, có những loại đất chẳng đem lại kết quả nào, nhưng cũng có những thửa đất làm nảy sinh 100, 60 hay 30. Ai cũng hiểu được rằng kết quả tùy thuộc vào từng loại đất. Đó là sự chuẩn bị chăm chỉ, kỹ lưỡng hay cẩu thả qua loa chiếu lệ. Muốn đạt năng suất cao thì phải cày sâu cuốc bẫm, phải sáng tưới chiều chăm. Thiên Chúa sẽ chẳng thể cứu chúng ta nếu chúng ta không nhiệt tình cộng tác. Một vài tháng trước, chúng ta được nghe vụ xử án những người tham gia vào vụ sửa đổi điểm thi kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học cấp quốc gia. Kết quả là, khi đứng trước vành móng ngựa thì thật thảm hại. Nhiều câu nói để đời đã được các trang mạng xã hội bình luận. Trước hết, hình ảnh và danh dự của một giáo viên bị đánh mất, bị nhem nhọ. Uy tín của một số cán bộ nhà nước bị coi thường. Kẻ lãnh án vài ba năm tù, người chịu án cả hơn 20 năm. Tất cả những hành động của nhóm người này và còn nhiều nhóm khác nữa mà xã hội chưa phanh phui ra đều xuất phát từ một nguyên nhân chính. Muốn ăn trái nhưng lại chẳng muốn gieo trồng. Họ muốn con em đạt điểm cao, lọt vào trường điểm, nhưng lại chẳng muốn con em phải dùi mài kinh sử, phải thức khuya dậy sớm học hành. Và những kẻ chẳng muốn bỏ sức ra làm việc, nhưng lại muốn hưởng tiền triệu, tiền tỷ. Xã hội chúng ta đang tiến triển rất nhiều. Các công ty xí nghiệp, hãng xưởng, sản xuất hàng kỹ thuật cao đắt tiền, chỉ tuyển dụng những nhân viên, chuyên viên có đầu óc thật sự, có kiến thức chuyên môn vững vàng. Nếu chúng ta không hối thúc con em mình hay chính bản thân mình cố gắng học hành thì trước hết chúng ta không thể đáp ứng được những đòi hỏi của thời cuộc, sau đó là tự đẩy mình xuống làm tôi tớ cho những nước phát triển đến bóc lột sức lao động của mình. Đã qua rồi cái thời mà chúng ta vẫn bảo, học nhiều rồi cũng chẳng biết làm gì, rồi cũng thất nghiệp, rồi cũng làm thuê. Ngày nay, ai có năng lực thật sự sẽ không bao giờ thất nghiệp. Và nếu có làm thuê, thì cũng làm thuê một cách đàng hoàng, được trả đồng lương hậu hĩnh xứng đáng. Đó chẳng phải là kết quả, là hoa trái của những ngày tháng dùi mài kinh sử, cố gắng học hành đó sao? Cũng may, còn có một vài vụ án điểm để làm gương cho kẻ khác. Và chúng ta cầu mong cho có nhiều vụ án được phanh phui ra hơn nữa. Nếu không, xã hội sẽ tiếp tục có những kẻ dốt nát, con ông cháu cha, ủy thế cậy quyền, giành vị trí lãnh đạo, chỉ tay năm ngón, chèn ép người yếu thế, người hiền lành và đặc biệt là những người có khả năng thực sự. Phục vụ lời Chúa hôm nay, trình bày câu chuyện dụ ngôn thật ý nghĩa. Người nông phu đi gieo vãi hạt giống, mà trổ sinh hoa trái gấp chục, gấp trăm. Lời Chúa một khi được tung gieo, cũng phải trổ sinh hoa trái như vậy. Chúng ta được mời gọi vào cả hai sứ mạng. Một đàng, chúng ta được mời gọi trở nên người gieo hạt giống nhiệt thành, chăm chỉ, quảng đại. Đảng khác, chúng ta cũng được mời gọi trở nên chính thửa đất tốt, sẵn sàng đón nhận hạt giống, tạo điều kiện thuận lợi cho hạt giống mọc lên, sinh hoa kết trái. Vì vậy, trước hết, chúng ta hãy mở rộng tấm lòng, hãy thành tâm lắng nghe sứ điệp tin mừng, để lời Chúa thấm nhuần, tác động, thanh luyện và thúc đẩy tâm hồn chúng ta. Từ đó, chúng ta trở nên những tác nhân tốt cho sứ điệp của tin mừng nước Thiên Chúa. Trên bao giờ hết, mỗi chúng ta cũng hãy nhớ rằng, chẳng ai có thể cho đi điều mà mình không có. Vì thế cần phải đón nhận ánh sáng để có thể thắp sáng trần gian, cần phải đón nhận đức tin để ươm mầm đức tin, cần phải đón nhận tình yêu của Thiên Chúa vào trong cuộc đời mình để có thể loan truyền tình yêu thương trong một thế giới còn nhiều bạo lực, giả dối, sai lầm, lừa lọc. Trên hết là để có thể trở nên những người Kitô hữu chân chính, ngay thẳng, những người công dân tốt giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.